Bây giờ chúng ta sang một cái vấn đề mới nha, đó là tội phạm thánh nha. Phạm thánh tức là xúc phạm đến những cái gì liên quan đến người thánh hay là nơi thánh hay là việc thánh thì gọi là tội phạm thánh nha. Xúc phạm đến người có chức thánh nha, những người được thánh hiến để thi hành các tác vụ tôn giáo hay những người đã được tuyên khấn trong các dòng tu phải được kính trọng theo chức vụ và bậc sống của họ nha. Bởi vì lý do là những người này là những người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa để làm những công tác đặc biệt, đúng không, đối với của dòng của Chúa, của giáo hội. Cho nên những người này cũng phải có cái sự tôn trọng tương xứng nha với cái chức năng của họ, với cái chức vụ của họ. Lý do là bởi vì họ là dấu chỉ, đúng không? Những người được thánh hiến đó là dấu chỉ sự thánh thiện của Thiên Chúa ở trần gian này nha. Đương nhiên sự kính trọng này sẽ giảm bớt nếu như các đương sự không sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Điều đó thì dễ hiểu đúng không? Mình đã được nhận chức thánh hay được khấn trọng vân vân trong dòng tu, đương nhiên người đó được xứng đáng được mọi người ít nhất là kính coi trọng, bởi vì là người gần gũi Chúa, phải không? Nhưng mà hiểu ngầm là nếu như cái đương sự đó, những người đó mà không sống xứng đáng với cái ơn gọi của mình, với cái chức, cái địa vị của mình nha, thì đương nhiên cái sự kính trọng nó sẽ giảm bớt đi nha. Xúc phạm tới những người đã từng thánh hiến hay đối xử thiếu kính trọng với họ, tức là tội mà là một trong cái dạng tội là tội phạm thánh nha. Tội này bao gồm mọi hành vi bạo lực nha, như đánh này, nhổ nước miếng này, bắt giam và giết chết nha, ví dụ vậy, bạo lực nha. Chúng ta thấy ở trong giáo hội quy định rõ ràng ai xúc phạm một cách bạo lực nha đến Đức Giáo Hoàng thì ngay lập tức bị vả tuyệt thông nha, xúc phạm đến thân thể Đức Giáo Hoàng. Thí dụ như là đánh, tát, nhổ nước miếng, đạp, vân vân, cái gì xúc phạm đến thân thể Đức Giáo Hoàng nha thì bị vả tuyệt thông. Vậy ta đặt vấn đề là bây giờ thí dụ một người nó chửi Đức Giáo Hoàng, nó vu khống thì có trong cái dạng này không? Không. Nếu Đức nó chửi Đức Giáo Hoàng thì nó tội nó cũng nặng rồi, nhưng mà nó không trong cái dạng mà bị vả tuyệt thông. Chỉ khi nào xúc phạm đến thân thể Đức Giáo Hoàng nha. Nó chửi đâu có xúc phạm đến thân thể, đúng không? Nó chỉ chửi không thôi, nó vu khống không thì nó không xúc phạm đến thân thể nha. Chỉ khi nào xúc phạm đến thân thể Đức Giáo Hoàng nha, bằng đánh, nhổ, đập, nhưng tóm lại nó làm liên hệ đến cái thân xác của Đức Giáo Hoàng, thì tội đó mới là tội gọi là bị vả tuyệt thông nha. Dành riêng cho tòa thánh. Còn ai xúc phạm đến thân thể Đức Giám Mục thì sẽ bị phạt không được tham dự thánh lễ, không được rước lễ, vân vân. Đối với Giám Mục thì nhẹ hơn chút nha. Nếu mà xúc phạm đến thân thể Đức Giám Mục thì sẽ bị phạt không được rước lễ, không được tham dự các bí tích nha, chứ không bị phạt tuyệt thông. Còn ai xúc phạm đến các giáo sĩ thì sẽ bị phạt tương xứng. Cái này trước đây giáo luật có nêu một số nha, giáo luật 1370 nha. Thí dụ trước đây ở trong giáo xứ chẳng hạn, một giáo dân nào mà vô tình mà, không phải vô tình mà cố ý mà, thí dụ như là đánh một là linh mục chẳng hạn đấy nha, thì người đấy sẽ bị phạt thí dụ như là không cho được đi lễ trong mấy tháng, mấy ngày hay là mấy tuần, thì nói thí dụ vậy để ngăn chặn những tên người nó gọi là sức láo đó, nhiều khi nó cố ý nó xúc phạm đến các linh mục, nói thí dụ vậy. Ngày nay thì giáo luật không còn cái dành đặc ân miễn tố tại tòa án dân sự cho các giáo sĩ như ngày xưa nha. Trước đây á nha, các tu sĩ, các người nhất là các giáo sĩ nha, các chức thánh rồi á, thì được miễn tố ở tòa dân sự nha. Nói thí dụ như là cái linh mục đó có làm cái điều gì trên vấn đề dân sự á nha, thì được miễn tố ở tòa án dân sự, nhưng mà sẽ bị xét xử bởi Đức Giám Mục nha, chứ tòa án dân sự không được phép xử các vị đó. Đây là nói thời kỳ ngày xưa, chúng ta biết trong giáo hội và quyền thần, vào giữa quyền thần, tức là của quyền của giáo hội và quyền của xã hội, nó vẫn coi như là một, đúng không? Ngày xưa Đức Giáo Hoàng hay các giám mục có uy thế lắm nha, ông vua hay là những ông thị trưởng vân vân nha, vẫn phải dưới quyền Đức Giáo Hoàng hay các giám mục. Đấy, cho nên cái gọi là cái chuyện miễn tố trước tòa án dân sự thì ngày hôm nay không còn nữa. Cho nên nếu thí dụ một linh mục bây giờ mà làm cái điều gì, nói thí dụ vậy đấy nhá, đi buôn lậu chẳng hạn đấy nhá, thí dụ vậy thì là bắt, vẫn có quyền xử thường, đúng không, có quyền xử thường. Tuy nhiên nếu truy tố giáo sĩ mà không có bằng cớ nha, tức là vu oan cáo giả nha, vu khống cho giáo sĩ mà không có bằng cớ, hay để làm mất danh dự của giáo sĩ thì vẫn bị coi là tội phạm thánh nha, đúng không? Nếu không có bằng cớ mà vu oan cho người ta nha, vô cớ nha, nhất là cái tội nặng á, cái gì quan trọng đến danh dự đến chức thánh nha, thì cũng là điều gọi là tội, gọi là tội phạm thánh. Cưỡng ép các giáo sĩ, linh mục, tu sĩ làm những việc, những nghề không thích hợp với chức thánh cũng là phạm thánh. Thì chúng ta biết thì các linh mục chẳng hạn đã được tấn phong, đã được phong chức linh mục vào, được thánh hiến bàn tay của mình vân vân để làm những điều liên quan đến việc tòa bàn thánh, các bạn. Mà bây giờ ta cưỡng bắt các linh mục làm những điều bất xứng, nha. Thì vậy không phải, không xứng với cái chức năng của linh mục thì nó là cái điều gọi là phạm thánh, nha. Cho nên giáo hội cũng không cho phép nói thí dụ như là bây giờ một linh mục vừa là linh mục vừa là bác sĩ nha, thì một ông là bác sĩ rồi đi tu làm linh mục luôn đi, phải không? Thì những người như vậy, những bác sĩ đó không cho phép làm những cái chuyện mà nói thí dụ như những chuyện nó liên quan đến phụ sản hay cái gì đấy nha, những chuyện nó bất xứng nha. Thí dụ người ta đau, người ta có thể khẩn cấp có thể linh mục giúp được, nhưng mà những gì nó liên quan nó không có xứng đáng đó, thì không cho phép linh mục làm chuyện đó nha, đại khái như thế nha. Bản thân giáo sĩ tu sĩ cũng có thể phạm thánh do hạnh kiểm bất xứng của mình, đúng không? Nếu mà linh mục tu sĩ mà làm cái điều bất xứng nhá, thì tức là chính mình cũng là phạm thánh nhá, mình xúc phạm đến chính cái chức thánh của mình nhá, cũng là phạm thánh nhá. Linh mục tu sĩ làm những việc hoàn toàn thế tục nhá, hoàn toàn thế tục, như đánh bạc này, thường xuyên đánh bạc thường xuyên nhá, đánh bạc vui lâu lâu vui chơi thì được, vào trong kỳ Tết về nhà con cháu mình chơi bài chút chút thì không phải cái gì, nhưng mà đánh bạc gọi đánh bạc thường xuyên gần đến chuyên nghiệp á nhá, không được. Và cái điều đó đều bất xứng nha. Hay lui tới những nơi mờ ám cũng là phạm thánh, đúng không? Thí dụ lui tới mà linh mục tự nhiên không có lý do gì lui tới chỗ, nói thí dụ bị ôm cái gì, mặc dù bị đến mà không làm gì cả, nhưng mà vào những chỗ đó là bất xứng rồi, đúng không? Còn ngược lại nếu bị đến đó thì bị sức dầu cho bởi cô bán bị ôm đụng bia đó thì là chuyện khác, lý do cần thiết để sức dầu cho cô bị sắp chết nhá, thì chuyện khác. Còn đây không có lý do thì tự nhiên vào nơi đó, mặc dù bị đến hoàn toàn đến chỉ có uống nước không thôi rồi về cũng không được nhá, bởi nó là cái nơi nó bất xứng, thì đó là xúc phạm đến người thánh nhá, những người có chức thánh, những người đã khấn dòng vân vân nhá, thì những người đó là người đã được thánh hiến. Cho nên cách nào là xúc phạm đến người đó, tức là xúc phạm đến người đã được thánh hiến, và đó cũng là tội phạm thánh nhá. Thứ hai, xúc phạm đến nơi thánh nhá. Nơi thánh là cái nơi đã được làm phép để dùng vào việc thánh nha. Thí dụ như là bao gồm này, nhà thờ này, nhà nguyện này, và đất thánh nghĩa trang, đó nơi đó gọi là đất thánh đã được làm phép rồi nha. Cho nên như nơi đó nếu mà làm cái điều gì bất xứng phạm tội nha, trong nơi đó thì gọi là tội phạm đến nơi thánh nha. Trừ ngược lại cái phòng áo á, phòng để áo, như các cha để thay áo, để mặc áo, người áo lễ đây á, phòng áo không phải nơi thánh nha, nó khác nha, phòng áo không phải nơi thánh, chỉ có trong nhà thờ thôi nha, trong nhà thờ thôi, trên sàn gác cũng là thánh, trong nhà thờ. Cái tháp chuông không phải nơi thánh nha, cái tháp chuông đúng là cái tháp chuông, nó là cái nơi gì dân chuông thôi, bảo mục đích chính như vậy. Cho nên chỉ có trong khuôn viên, trong cái lòng nhà thờ đó mới gọi là nơi thánh, và đương nhiên hiểu là bàn thờ cung thánh nó càng phải tôn trọng hơn. Chứ còn cái phòng áo đó cũng gọi là phòng thánh đó, tuy cũng gọi là phòng thánh nhưng mà chủ yếu là cái phòng để áo cho các cha mặc để trước ra làm lễ, vào làm lễ vân vân, thì nơi đó họ quy định là nơi đó không phải là nơi thánh. Cho nên nếu có một cái tội ác gì xảy ra trong cái phòng áo đó thì không kể như là cái tội ác đó đã phạm trong nhà thờ nha. Đấy. Cho nên phòng thánh này, phòng chứa đồ này, đó tức là chứa các đồ thánh, tượng ảnh vân vân ấy nha, hay tầng hầm nhà thờ không phải là nơi thánh. Ví dụ tầng hầm ở đây chúng ta có cái tầng hầm để giữ xe chẳng hạn, thì đó không phải nơi thánh nha, không được kể như là nơi thánh. Xúc phạm đến nơi thánh có thể xảy ra bằng cách làm ô uế nơi thánh, như giết người nha, gây đổ máu, dùng nhà thờ làm việc bất xứng, buôn bán, tà dâm, khiêu vũ, nhậu nhẹt, thì đó là xúc phạm đến nơi thánh nha. Nói thí dụ bây giờ người ta tịch thu cái nhà thờ này, phải không? Rồi người ta tổ chức khiêu vũ ở trên đó nha, rồi và buôn bán ma túy trong đó, hút sách ma túy trong đó nhá, hoặc là làm điều tà dâm trong đó nhá, hoặc là gây cái có vụ án giết người ở trong đó, thì cái đó nó làm cho cái nơi thánh nó bị ra ô uế và không còn xứng đáng để nơi dừng của lễ nữa nhá. Cho nên phải đóng cửa và phải thánh hiến lại. Chúng ta biết các nhà thờ, các bàn thờ đã được thánh hiến ngày cung hiến đền thờ phải không? Cung thánh hiến rồi thì trở lại nơi thánh để mà làm các việc phụng tự nhá, đối với Chúa. Vậy thì nếu mà khi người ta một cái tội, bằng cái tội ác này nó xảy ra, ví dụ như là giết người, làm điều tà dâm xảy ra trong nhà thờ nhá, thì cái nhà thờ đó tức khắc đã trở thành ô uế nhá, không còn xứng đáng để dâng, để làm lễ nữa nhá, mà Đức Giám Mục phải ra lệnh đóng cửa. Muốn làm lễ lại á nhá, thì Đức Giám Mục phải thánh hiến lại nhá, như là cái ngày mà chúng ta nói là khách này nhà thờ vậy. Đây là cái điều rất là quan trọng. Trong lịch sử đã xảy ra ngay tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1976 nha, tại nhà thờ Vinh Sơn ở đường 3 tháng 2. Có ai biết nhà thờ Vinh Sơn đường 3 tháng 2 không nhá? Quận 10 có cái nhà thờ Vinh Sơn. Nếu chúng ta đi từ cái bùng binh dân chủ đó đi xuống phía Chợ Lớn và đi xuống phía thì nó phía bên trái nhá. Gọi là nhà thờ Vinh Sơn trước khi đến cái rạp Hòa Bình nha. Bên trái nhà thờ Vinh Sơn. Tới từ năm 76 có một cái nhóm phản động nha, họ vào cái nhà thờ đó nha, họ tự thủ trong đó. Đương nhiên là công an đến bảo vệ và hai bên bắn nhau nha, và cuối cùng hai ba người bị chết ở trong cái nhà thờ đó. Thì tức khắc Đức Giám Mục Nguyễn Văn Bình lúc bây giờ là tổng giám mục thành phố giáo phận Sài Gòn lúc đó nha, ra lệnh đóng cửa nhà thờ, không được làm lễ suốt trong thời gian, ta không nhớ rõ là bao nhiêu năm, mà ít nhất là cũng 5-6 năm gì đó. Đóng cửa, không được đọc kinh, không được làm lễ hết nhá. Bởi vì cái nhà thờ đã bị xâm phạm như thế, nhà làm nó ô uế như thế, cho nên phải được thánh hiến lại nhá. Cho đến năm 82, 83 gì đó, Đức Giám Mục mới thánh hiến lại lần nhá, như là làm là phép lần đầu tiên vậy. Sau đó mới được làm lễ trở lại. Thì đấy, bởi vì nó xảy ra một cái vụ án nhá, án mạng chết người ở trong đó. Hoặc là nếu thí dụ có một cái người đó đến dùng nhà thờ để làm cái tội tà dâm đó nha, thì cũng vậy luôn. Thì đây là hai cái tội mà nặng, làm trực tiếp nó xúc phạm đến cái sự thánh thiện của nhà thờ, của nơi đền thánh nha. Và như vậy là phải cái nơi đền thánh đó phải được thánh hiến lại nha. Và cuối cùng xúc phạm đến vật thánh nha, vật thánh. Tức là chúng ta thấy có ba thứ vào: xúc phạm đến người thánh, tức là người được thánh hiến như các linh mục, tu sĩ vân vân; xúc phạm đến nơi thánh là cái nơi đã được làm phép để mà dâng của lễ, để làm lễ vân vân; và cuối cùng là xúc phạm đến cái vật thánh. Vật thánh là cái gì? Là những vật đã được thánh hiến, làm phép nhá, để dùng vào việc tế lễ vân vân, việc phụng tự vân vân. Thí dụ như là chén lễ nhá, đĩa thánh, khăn thánh nhá, ảnh tượng. Đấy là những cái đó được làm phép, phải không? Thì chúng ta không được phép xúc phạm đến những cái đó khi đã làm phép rồi nha. Đấy. Thí dụ như là đấy, có ba loại vật thánh này. Các bí tích là đương nhiên rồi, các bí tích đều là vật thánh. Mình không thể lấy các cái bí tích ra mà làm trò chơi được nha, nói thí dụ vậy nha. Các bình chén thánh, đồ vật dùng trong phụng tự nha, áo lễ, khăn thánh, ảnh tượng, và các sách kinh thánh, các sách lễ nha. Những cái thứ này đều đã được làm phép hết, cho nên mình không thể đưa ra mà làm cái chuyện dùng bằng cái việc khác được nhá. Nói thí dụ như bây giờ dùng áo lễ cũ nha, thay vì đốt đi các bạn thì không sao, mà dùng áo lễ cũ đó làm phép vào, bây giờ làm để lau nhà có được không? Không được. Hay là dùng khăn thánh để mà may quần áo để mặc, không được nhá. Nghe nói hình như ngoài người ta nói ngoài bắc ấy, có một vài trường hợp người nào bỏ đạo đó nhá, và để họ làm nhục giáo hội thì họ làm sao, họ lấy cái khăn thánh nó may cái đồ lót nó mặc, nó thí dụ nó một sự xúc phạm đúng không nhá. Hoặc là lấy những cái chén thánh nhá, cái dỗ dương lễ đó mà đem đi ra ngoài uống bia nhá, không được, đó là xúc phạm nhá. Chúng ta thấy ngày xưa ở trong cái thời vua Nabucodonosor các bạn, khi mà xâm chiếm đền thờ các bạn, thì vua cho gọi là làm ô uế đền thờ, cho các mỹ nữ vào trong nó rồi nhảy nhót rồi ăn nhậu phải không, rồi dùng tất cả các cái bình của của đền thờ đó, mà dân của lễ đó nha, để mà ăn nhậu uống rượu say sưa vân vân. Thì cuối cùng ta thấy vua đã bị Thiên Chúa trừng phạt nha. Đấy, đại khái thế. Và rồi sau này khi mà người Do Thái chiếm lại được đền thờ đó và đuổi quân xâm lược đi, thì lúc đó họ đã phải làm nghi thức gọi là thánh hiến đền thờ lại nha, cung hiến đền thờ lại, để tẩy xóa tất cả những cái dơ bẩn của do dân ngoại gây ra nha. Thì lúc đó đền thờ mới được dùng để làm nơi thờ phượng như trước nha. Thì đấy, chúng ta thấy trong Cựu Ước đã xảy ra như vậy nha. Cử hành hay là lãnh nhận các bí tích cách bất xứng đều là phạm thánh nha, đương nhiên rồi nha. Cử hành hay lãnh nhận các bí tích cách bất xứng. Thí dụ chúng ta lãnh bí tích cách bất xứng, nói thí dụ như chúng ta có tội trọng mà vẫn nên rước lễ nha, đó là phạm thánh, tội nặng đó bảo nha. Hay là chúng ta làm những cái việc, nói thí dụ linh mục đi, tế lễ mà làm một cách tuệch toạc, làm một cách kia là nó bừa bãi, nó không ra gì cả nhá, coi thường, đó cũng là cái phạm thánh nha. Để các đồ thánh quá dơ nhá, có một vài nơi không hiểu vì nghèo hay là vì, nói đúng chắc không phải vì nghèo mà bởi vì cái sự vô tâm á nhá, cái sự bất cẩn á, đều nhiều khi để những cái đồ thánh nó quá dơ, cái khăn thánh này có khi nó dơ, nó ố thế này mà bao nhiêu ngày không giặt, nói thí dụ vậy nhá. Còn nơi nói thí dụ mà để những cái áo lễ bị chuột nó cắn tùm lum cả mà cứ để đấy để các cha khách đến mặc, nói thí dụ vậy, đó cũng là cái bất xứng nha. Cho nên nó phải đồ việc làm việc thờ phượng nó phải nghiêm túc nha, nó phải đúng cái chuẩn của nó, chứ không phải là cứ làm sao cũng được nha. Và dĩ nhiên nặng nhất là xúc phạm đến mình Thánh Chúa nha. Ai dùng mình Thánh Chúa mà làm cái điều gì nha, bất xứng đó nha, thí dụ đưa về nhà để làm trò chơi nha, hay là làm những cái điều gì bất xứng khác, thì đó là tội nặng nhất nha, xúc phạm đến trực tiếp đến mình Thánh Chúa. Và những người làm cái chuyện này xúc phạm đến mình Thánh Chúa như thế thì bị vạ tuyệt thông nha, là cái tội nặng nhất dành cho tòa thánh luôn. Ở trước đây đã có một thời, cách đây cũng phải 20 năm, tại nhà thờ này và một số nhà thờ khác, có một cái người nào đó không hiểu, nó thù giáo hội làm sao đó nhá, thì nó đến rước lễ, rồi nó không có cho vào miệng mà nó cầm về nhà nhá. Sau này nó bỏ trong một cái bịch ni lông, rồi nó lấy nước tiểu cho vào trong đó, nó cho cái bịch đó vào trong cái phong bì, rồi nó bỏ vào mấy cái thùng khấn ở đây này nhá. Cách đây chừng 20 năm nó xảy ra chuyện đó, rồi có một vài nhà thờ nó cũng làm điều đó. Thậm chí nó viết trong nó viết những cái lời nó nhục mạ giáo hội, chửi Chúa thâm tệ lắm. Thì đấy là một cái điều bất xứng nhá. Thì ta nghĩ là đó là một cái tên vô thần nào đó, nó thù giáo hội sao nó mới làm cái điều đó nhá. Thì cũng may là nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn thôi, thì sau nó không hiểu là vì Chúa phạt nó hay sao nữa, nó không thể làm nữa nhá. Không thể làm nữa thì không hiểu là Chúa phạt hay làm sao đó thì mình cũng không biết nhá. Mà đấy sự kiện có nhá. Tuần sau chúng ta tiếp tục nhé.